A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, toàn thể quý Phật tử. Hôm nay sẽ kể chuyện của Pháp sư An Thế Cao. Pháp sư An Thế Cao là hoàng tử nước Ấn Độ, nước An Tức. An Tức chắc là Ấn Độ. Hoàng tử nhưng mà xuất gia. Đi xuất gia thì có chứng được thần thông, hình như là túc mạng thông, biết trước tiền kiếp. Thì khi mà đắc được thần thông đó, thì thấy là mình có một cái nợ với một người ở bên Trung Quốc. Hồi đó mình giết cái người đó, giờ phải đi trả nợ. Thì ngài mới đi tìm cách đi qua Trung Quốc để trả nợ. Thì đi tới cái nơi đó, gặp cái người mà thiếu nợ đó. Thì cái người đó là một vị thanh niên còn trẻ, mà thấy ngài, mà ngài là cao tăng đó, mà thấy ngài thì nó giận quá, nó cầm dao từ xa nó chạy tới, nó chém ngài chết. Thì ngài chết xong rồi ngài đầu thai cũng làm thái tử nước Ấn Độ nữa, rồi cũng đi xuất gia, rồi cũng chứng được cái túc mạng thông, rồi lại thấy mình lại thiếu thêm mạng người ở Trung Quốc nữa. Ngài cũng tìm cách đi qua bên đó. Thì ngài đi tới cái chỗ mà cái người giết cái người thanh niên đó đó, ngài tới cái nhà đó trước, ngài xin ngủ qua một đêm. Thì cái ông đó không cho, thì ngài mới nói là ông có nhớ tôi không. Thì cái vị trẻ nói tôi đâu có biết ông, nói tôi là cái vị tăng mà đó ông giết chết tại cái chỗ đó ngày đó tháng đó đó, nhớ không. Cái ông đó ông sợ quá, ông nói đâu có ai biết, làm sao mà cái người này biết. Ông này chắc là quỷ ma gì nhập vô hay sao, mà tại sao biết được cái ngày tôi giết người. Tại vì không có ai biết. Thì ngài nói là không có sao đâu, ngày mai tôi cũng bị người ta giết giống như vậy. Cho nên bây giờ tới đây đó là xin ông đó là khi mà người ta giết thì làm chứng giùm là tôi tới đây trả nợ, đừng có bắt người đó. Nói với quan phủ là đừng có bắt người đó, à, tôi tới trả nợ thôi. Thì cái ông kia không nghe vậy, ông đâu có tin đâu. Thì cũng bình thường, thì ngày mai đó thì ngài đi giữa đường với cái ông kia, ông gánh cái đồ cái gì đó, ông gánh nặng lắm. Rồi cái tới gần tới ngày cái gánh đó nó rớt, nó đập vô đầu ngài, ngài chết. Thì đó là chuyện này là ngài Hư Vân kể, có nghĩa rằng đó là những bậc thánh hiền nhìn thấy nhân quả rất là rõ. Thì gieo nhân thì gặp quả, nhưng mà khi tới trả nợ thì rất là bình thản, không có phải như mình. Thì nhiều khi mình gặp tai nạn hoặc là gặp trắc trở đó, mình phải nhớ cái sự tích của ngài. Thì ngài Hư Vân khuyên là mình nên học, thì mình biết rằng là khi mình trả quả đó thì nên an nhiên một chút, đừng có trách người, đừng có oán người, phải giống như cái tâm phải bình thản một chút để mà tu thì nó mới tốt. Thì thường là như là trong sách các ngài nói là thường là mình hận, hoặc là người ta nói là ăn miếng trả miếng vậy đó. Nhiều khi mình hận, hoặc là mình tìm cách để mà mình làm cho hả giận, hoặc là người ta chửi mình thì chửi lại, hoặc là như thế nào đó. Thì cái đó, ngài nói bỏ cái đó, là không có ăn miếng trả miếng nữa, mà nhìn thấy nhân quả sâu xa thì chấp nhận đó. Thì ngài kể nhiều chuyện lắm, kể nhiều chuyện mà về nhân quả. Thì chuyện tiền thân của Phật Thích Ca thì ai cũng biết, lúc mà chú bé mà lấy cái cây đập đầu con cá đó thì ai cũng biết, thì là cũng là nhân quả. Thì tất cả đó, chiến tranh trên thế gian đều là nhân quả, đều là sát sanh, đều nhân quả. Nhiều khi mình giết gà giết vịt đó một thời gian lâu quá thì cái sát sanh nó nặng đó, thì nó gây ra chiến tranh. Hay giết chúng sanh đó thì chúng sanh sẽ hận, thì nó sẽ nó tập bè tập đảng, nó kết thành một nhóm, nó trả thù, nó rất là nguy hiểm. Vậy đó, mà nếu như mà biết được đó thì mình nhìn thấy tương lai có cái gì xảy ra thì biết điều là do quá khứ từ thân khẩu ý mà ra, mình tạo nhân rồi cái quả nó tới. Thì ngài nói phải an nhiên mà chấp nhận, đừng có sanh tâm, thì như vậy sẽ giải thoát. Còn nếu sanh tâm đó thì giống như mình giết nó lại, hay là mình tìm cách mình chống lại đó, thì cái tương lai nó còn nặng nề nữa, nó còn thêm một cái lớp sâu trọng. Thì dùng tâm từ bi thì giờ chưa có được, nhưng mà mình luyện, mình mở lòng từ bi trước thì tới đó nó đỡ một chút. Tới chừng nào tâm của mình nó như các vị Bồ Tát thì mình có thể tha thứ. Bây giờ thì có thể là tâm từ bi còn bé nhỏ, cho nên mình luyện từ từ. Thì như là các vị cao cấp người ta nói là những người nào phá mình, những người nào hại mình, chứng tỏ là người đó cho mình biết công phu tu hành của mình bao nhiêu sâu. Mình nhìn cái đó mới biết. Chứ ai cũng thương mình hết, mình không có biết. Không có biết là định lực của mình bao nhiêu. Và nhiều khi mình lầm á, mình nghĩ là mình cao rồi, nhưng mà cái người nghịch cảnh á thì mới cho mình cái câu giải đáp chính xác là cái công phu của mình nó được bao nhiêu. Thì từ đó lấy cái đó để cho tiến thân, lấy cái đó để đo được rồi. Tôi còn rất dở à, giống như trong tâm tôi còn rất dở vậy đó. Thì mình lấy cái đó để mà mình tinh tấn tu hành, thì cái người nghịch duyên đó trở thành thiện tri thức, là người cho mình đo được cái tâm phiền não của mình bao nhiêu sâu, phải không? Thưa quý vị, nghe hoài là chắc là chán lắm. Một người nói thì chán lắm, không có thể nào nghe hoài được. Trần Hiếu nói riết cũng chán lắm, thì nói cho vòng vòng nó cũng có vậy thôi. Bây giờ mình sẽ học cái cách của Ngài Hư Vân, Ngài dạy. Ngài nói đó, người mới tu đó thì có cái khó, có cái dễ. Cái dễ của người mới tu đó là sơ tâm xuất gia, hoặc là những người mới vào đạo đó, đó là cái gì cũng không biết. Thì vậy đâu, cho nên mình bỏ hết dễ lắm. Mình không có chấp cái gì cả, mình không biết cái gì hết, thì mình bỏ hết thì nó dễ. Còn thí dụ mình lỡ biết nhiều ra thì bỏ mới là khó. Sao mà mình có thể bỏ được? Thì đầu tiên đó, sơ tâm đó thì nên xả bỏ hết, chuyện gì cũng bỏ qua hết, không để trong tâm. Rồi lấy cái sự yên tịnh đó bắt đầu mới niệm Phật. Ngài nói xả bỏ hết, xả tới tận cùng, giống như là người đã chết. Thì Ngài nói người chết đó, mình đánh họ không có giận, chửi họ không có buồn, mình ngắt nhéo họ cũng được nữa. Này, mình xả tới như vậy, nếu mà xả được tới như vậy đó thì là cứu cánh rồi đó. Thì từ đó đó, trong 12 tiếng đi đứng nằm ngồi niệm Phật, trong tâm bình bình hòa hòa. Ngài thường nói cái chữ này lắm, thân bình khí hòa, bình bình hòa hòa, rất là an lạc, rất thoải mái để niệm Phật. Giống như bây giờ mỗi một thời niệm Phật vậy đó, mình vô cái niệm Phật đường, vô chánh điện này, mình nghĩ cái thời này làm sao để niệm Phật cho có tâm an lạc. Mình niệm cho tới nó vui vẻ, nó an lạc, chứ không phải là mình niệm cho nó hết thời gì, cái thời niệm Phật thì như vậy thì khổ lắm, rất là khổ. Là mình vô đây dành cái thời gian này làm cho tâm mình an lạc, chứ không phải là niệm để cho hết giờ, cho nó hết nửa tiếng, cho nó mau mau rồi đi kinh hành. Nếu mà như vậy thì không được, phải ở trong đó tìm cái phương pháp, gọi là dùng cái tâm, cái sự điều hòa đó làm sao cho niệm Phật rất là an lạc. Như vậy thì không có chán, không có sợ, mỗi lần tới giờ niệm Phật thì rất là mừng, cái tâm nó khác. Tại vì đó là cái cơ hội để cho mình điều thân, điều tâm. Thì có thể là mới đầu mình điều thân, điều tâm chưa quen, từ từ mình sẽ điều được nó. Khi mình niệm Phật thì mình vui hơn, tại vì nó là một cái sự an bình đến với mình, sự rất là bình an. Thì khi mà niệm Phật được như vậy rồi đó, thì tất cả những sự suy nghĩ nó sẽ nổi dậy, nó sẽ khởi lên trong tâm. Khi mà suy nghĩ nó khởi lên mà mình sợ nó đó, là mình thêm một tầng nữa, một tầng suy nghĩ. Có nghĩa là một lớp suy nghĩ rồi mình sợ suy nghĩ, mình rất sợ nó, mình thấy nó mình đuổi không nổi, mình rất là ngại nó, thì mình thêm một cái sự trắc trở nữa, nó chồng thêm một lớp suy nghĩ nữa. Cũng như là một cái tâm gì nó khởi lên rồi mình đuổi không nổi nó, thì mình sợ nó, khi mà cái tâm sợ nổi vậy là vừa đuổi không nổi mà vừa thêm cái sợ nữa thì nó gấp đôi lên, là nó còn không đuổi nổi nữa. Hay là mình biết thanh tịnh, ví dụ mình niệm Phật mình nói nãy giờ mình thanh tịnh lắm thì hết rồi, thanh tịnh đã hết rồi đó, là cái sự thanh tịnh đó không còn nữa, nó sẽ qua một cái giai đoạn khác rồi. Cho nên nó, cái biết mà nó sanh ra thì nó như vậy đó, nó chướng ngại. Vì vậy đó Ngài nói rằng đó, khi mà một cái tâm hành, một cái tâm gì nó khởi dậy, khi mà mình niệm Phật mà nó nổi dậy đó, thì mình cứ tự tại để cho nó nổi, kệ nó. Thì như Ngài Lai Quả nói đó, đó, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, không có ăn thua với nhau hết đó, mình làm bạn, anh cứ suy nghĩ của anh đi, tôi niệm Phật. Thì như vậy đó, mình không có chống gì hết đó, mình cứ để tự nhiên suy nghĩ, rồi mình ở đây mình âm thầm mình niệm Phật chậm chậm từ từ, cái tiếng nó vào tâm thì cái vọng tưởng, cái suy nghĩ nó sẽ mất, nó sẽ tự động nó biến mất. Thì cái này là cái cách thức của Ngài là không có đè nén nó, không có dẹp nó, không có sợ nó. Nếu mà mình sợ nó đâu, có nhiều người đó cứ dùng hết định lực để mà đuổi nó đi. Ngài nói đuổi riết rồi đuổi không nổi rồi nghỉ tu luôn à. Tại vì nó không phải là đuổi, đuổi là sai lầm. Đuổi riết đó nhiều khi chóng mặt nhức đầu, cắn răng rồi nhắm mắt rồi nhăn mặt hết để mà đuổi nó đi, phải không? Nó đuổi không nổi. Nó không phải là cái thứ để mình đuổi. Nó rất là tự nhiên. Thì mình phải tự nhiên với nó thì nó sẽ an lạc thảnh thơi, là không có sợ nó. Thì các ngài thường nói là không sợ niệm khởi, chỉ là sợ giác chậm, phải không? Là cái nó khởi lên đừng có sợ nó, thì cứ tự tại với cái sự tu hành thì nó sẽ biến mất. Thì cứ như vậy, mỗi ngày nó, mỗi lần nó khởi lên thì mình cũng dùng sự thanh tịnh của mình niệm Phật, thì mặc nó như vậy đó thì nó sẽ biến mất, là đừng chú ý tới nó thì nó sẽ biến mất. Còn chú ý tới nó đó thì là giống như là đối đầu với nhau đó, thì là mình thua. Tại vì nó là một cái đại binh hùng mạnh, còn mình chỉ có cá nhân một mình thôi. Thì Ngài Lai Quả, Ngài nói nó là 1000 người cầm dao cầm kiếm, còn ông có một người à, ông thấy là đương nhiên là ông phải bỏ kiếm, ông ngồi xếp bằng qua một bên đi thì nó yên rồi. Còn ông mà chạy tới, ông xông pha lên đó rất là hay, phải không? Ngài nói mình thấy nó, nó đại quân nó dễ sợ lắm, ngồi xếp bằng xuống đi thì nó không có chém mình gì đó, nó đi qua thôi à. Thì nếu mà mình có cái tâm chống lại nó là chưa có đánh là đã sợ, đã thua rồi thôi. Thì là phiền não, nghiệp chướng là như vậy. Cho nên mình nó có tự tại. Thì mới đầu thì nghe như vậy đó, có thể không có nhớ, nhưng mà đọc nhiều, cứ đọc cái sách về nhiều, hoặc là cứ nghe về những cái này nhiều, lâu ngày ở trong tâm nó sẽ biết, nó nhớ được. Cũng như là nhân quả thì không có ai không biết, nhưng mà đụng chuyện thì quên, nó nhớ không nổi đâu. Cho nên đó là phải ôm ấp trong lòng, mỗi ngày phải nhớ nhân quả, phải nhớ cái gì cũng là có nhân có quả hết. Thì nhớ riết như vậy lâu ngày nó ăn ở trong, đụng cái gì cũng đều nhớ được hai chữ nhân quả, thì cái tâm nó sẽ bình hơn. Còn nếu không có luyện như vậy đó thì nó cái chuyện tới thì quên, mà chuyện qua thì mới nhớ, xong rồi mới nhớ đó là nhân quả thì nó xong rồi. Thì nó mình phải luyện ở trong, khi mà gặp trắc trở thì biết tiền kiếp của mình tạo, lòng hướng về Phật sám hối, ví dụ vậy. Cái gì đó Phật, mời quý vị chắp tay niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tha tất cả để tớ và chúng sanh đều trở